Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗi nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hơn 2 năm ở tại giáo điểm Tin Mừng, sống trong cảnh nghèo, giữa những người nghèo, với những người nghèo và như những người nghèo, bản thân tôi cảm thấy được rất nhiều tấm gương của những bà quá mà chúng ta nghe trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, rất nhiều tấm gương của những người phụ nữ mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 5B, Chủ nhật thứ 32 thường niên, sách Các Vua quyển thứ nhất. Đó là: ngày ấy ngôn sứ Elia đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Mà anh chị em biết bà quá thì giàu hay nghèo?
Nghèo.
Bà quá lấy gì mà giàu? Bà quá lại còn đang đi lượm củi nữa thì lại còn quá nghèo. Ông gọi bà ấy và nói: bà làm ơn đem bình lấy cho tôi một chút nước để tôi uống. Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà ấy lại và nói: bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa. Thưa anh chị em, xin được nước rồi, bắt đầu xin bánh. Nếu mà theo kiểu thế gian bảo là được voi thì đòi tiền. Bà ấy trả lời: có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi về nhà nấu nướng cho tôi và cho con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Thưa anh chị em, bà ấy đang làm một cái hành động cuối cùng là đi lượm củi và còn chút dầu, chút bột lấy ra làm miếng bánh rồi cho mình và con mình ăn rồi chết. Không phải giống như là chuyện người đàn bà mà có 2 đứa con, rồi thì 2 vợ chồng giận nhau, vợ giận chồng và tức quá mới đi nấu cháo, rồi mua một liều thuốc rầy cho vào cái nồi cháo, bà ấy ăn rồi cho 2 đứa con của bà ấy ăn và ngộ độc lăn ra, người ta đem đi đến cấp cứu thì không biết là mẹ và đứa con có sống sót được hay không. Thưa anh chị em, không phải là như vậy, mà bà này bà biết được rằng là vì đang là 7 năm hạn hán mất mùa cho nên mọi người đều đói khổ, giống như ở Việt Nam mình vào năm Ất Dậu năm 1946, phải không, là năm đói. Lúc đó là đói khủng khiếp lắm và rất là nhiều người chết đói. Sau khi chết đói rồi thì tới chết gì? Chết no. Vì khi đói mình không có cái gì ăn, cái bụng mình, cái bao tử mình nó co vò lại. Đói mà, đói thì chịu đựng được, không có chết ngay. Nhưng mà đến khi có của ăn rồi, người ta không có kiềm chế được, không làm chủ được, ăn phải ăn từ từ thôi, để cái bao tử mình nó giãn ra. Nhưng mà thấy đồ ăn là ăn lấy ăn để cho nó đã thèm, đã đói. Nhưng mà rồi cái bao tử nó không chịu nổi, nó bể ra và không chết vì đói mà chết vì no. Ngày hôm nay nhiều người chết vì no hơn là chết vì đói. Quá nhiều đồ ăn cho nên là chết vì no nhiều. Ngày xưa có thấy bị cao máu không? Ngày xưa có thấy là bị tiểu đường không? Ngày xưa có thấy là mỡ máu không? Ngày xưa có thấy gan nhiễm mỡ không? Ít lắm thưa anh chị em, toàn là cứ thấy ăn uống đạm bạc, cứ rau với khoai ăn suốt như tôi, chả thấy cái nào nó lên cả. Cái gì nó cũng lên, máu nó lên, đường nó lên, rồi cái gì nó cũng lên, mỗi cái gì là nó đi xuống. Đạo đức là nó đi xuống. Đạo đức thì đi xuống mà cái ăn uống quá mà. Cho nên là chúng ta thấy là nhiều người ngày hôm nay họ chết vì no, vì họ chỉ lo cho cái bụng của họ thôi, chỉ có hưởng thụ cho đã vào, ăn cho đẫy vào, rồi thì đi lo đi giảm cân, với lại lo đi giảm mỡ các thứ này thứ khác. Nếu mà biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác thì đâu đến nỗi nào mà phải chết vì no. Thì cái người phụ nữ này nói rằng tôi còn mỗi vậy thôi, và Elia bảo rằng là bà đừng sợ, cứ đem về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi ăn. Sau đó bà sẽ làm cho bà và cho con bà. Anh chị em nghe ông ấy nói vậy, quay làm không? Trả lời thật lòng, nếu mà gặp mình đang đói như vậy, mình với con mình ăn rồi mà chết đến nơi rồi, mà tự nhiên có một ông thần đến bảo là đừng có lo, bà cứ đi làm đi rồi cho tôi ăn trước một cái đã, rồi bà với con bà cũng ăn, có làm không? Có làm không? Ngu gì mà làm. Ngu gì, tôi lo cho thân tôi chưa xong đi mà làm gì mà lo cho ông. Mà bảo là bà đừng sợ. Nhưng Elia nói thế này, Đức Chúa Thiên Chúa phán thế này, hũ bột sẽ không vời. Cầm cây quạt đập mạnh xuống. Hũ bột sẽ, vò dầu sẽ chẳng cạn. Hũ bột sẽ không vời, vò dầu sẽ không cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất, vì đã 7 năm hạn hán rồi. Bà ấy đi và làm như Elia nói. Dám không chị em? Dám tín thác vào Chúa để mà làm không? Có dám tín thác để mà tin vào lời của Chúa qua Elia nói rằng là hũ bột sẽ, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. 7 năm rồi chưa thấy mưa mà lấy gì mà tin. Còn một cái tí bột đây mà bảo rằng lấy cho ông ăn. Bà vẫn đi và làm như vậy. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Đúng như thế, hũ bột đã không vời, vò dầu đã không cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng Elia mà phán. Thưa anh chị em, đấy là tín thác. Tín thác vào lòng thương xót của Chúa là dám biết chia sẻ cho người khác, biết nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Thường thì ta hay sống theo kiểu đèn nhà ai, nhà đấy rạng. Mình lo cho bản thân mình trước, rồi có dư thừa mới nghĩ đến người khác. Vậy mà trước một cái nguy cơ là chết đói đến nơi rồi, mà gặp một người của Chúa đến nói rằng là bà cứ làm đi, đừng có sợ, vì Đức Chúa nói rằng là hũ bột sẽ không vơi và vò dầu sẽ không cạn. Anh chị em có dám tin như vậy không? Dám đến với lòng Chúa thương xót mà lấy cái đồng tiền của mình mà làm việc bác ái, mà tin rằng là túi tiền sẽ, dám nói, dám tin điều đó không? Túi tiền sẽ, và bóp tiền sẽ không cạn. túi tiền không vơi, bóp tiền không cạn. Dám các bạn dám như vậy không? Dám làm cái cuộc mạo hiểm như vậy không? Tín thác là mạo hiểm như vậy. Mạo hiểm phiêu lưu vì chỉ tin vào duy nhất vào lời Chúa mà thôi. Không tin vào lời con người. Lời con người thôi cho anh ăn đi rồi anh sẽ bù đắp cho em yêu vấu. Đấy là lời của ai? Con người. Rất nhiều bà, nhiều cô vì tin vào lời đường mật của những chàng trai, của những thằng nó khéo nói, của những cái ông dẻo miệng, cho nên là bao nhiêu của cải tài sản dâng hết cho nó, rồi nó lừa. Vì tin vào lời của thế gian, biết bao nhiêu người khóc hận vì bị lừa tiền, mất của, mất hết mọi sự vì tin vào lời của con người. Nhưng mà buồn cười ở cái chỗ này, thưa anh chị em, ngược đời ở cái chỗ này, Chúa nói thật thì người ta không tin, mà lời của người thế gian nó biết là nó giả mà nó cứ tin, vì nó khéo nói, vì nó đưa cái lợi ra trước mắt. Đây này, cứ đưa tiền cho chị đi rồi chị sinh lời gấp 10 lần, tin không? Tin không? Được không? Vậy mà Chúa bảo rằng là đây, con cứ tín thác vào ta đi, con lo cho nhà của Chúa, Chúa lo cho nhà của con, tin không? Đã bắt đầu nhai, bắt đầu hơi ngăn ngán rồi. Đó, mình không có dám như là cái bà quá đó, dám liều một liều ba bảy cũng liều, dám làm cái chuyện đó. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng cái bà quá, bài cựu ước cũng cái bà quá, bài tin mừng ngày hôm nay cũng cái bà quá, mà cái bà quá ấy cũng liều, có bà ấy đã bỏ tất cả những gì bà có để nuôi thân vào cho nhà của Chúa. Dám không thưa anh chị em? Ngày hôm nay có khi đi sóc tiền, người ta đưa cái tờ 500 bỏ vào còn lấy tiền thối lại, có không? Có không? Đưa cái tiền 20 lấy tiền thối lại tờ 500, có không? Có không? Thưa chị em, người ta dám làm cả cái chuyện đó nữa đấy. Làm cả cái chuyện mà bỏ tờ 20 và lấy tờ 500 vào đó, thưa anh chị em. Người ta không có dám liều với Chúa, là dám dốc hết tình này. Chúa đã liều với con người, dốc hết tình này là thí cả mạng sống của mình. Không biết là nó có đón nhận hay không, không biết là nó đáp lại như thế nào, nhưng mà cứ yêu là yêu cho đến cùng. Chính tình yêu thúc đẩy Chúa hiến mạng sống mình cho con người ta. Lòng thương xót của Chúa đến tột đỉnh là không tiếc gì của con người. Ấy vậy mà các bạn suy nghĩ đi. Này các bạn, có thể mua những cái đồ điện tử rất là mắc, có thể bạn mua những bộ quần áo rất là xịn, các bạn có thể mua những cái xe rất là sang, không có cần tính toán gì cả. Nhưng các bạn đến nhà của Chúa, các bạn tính từng giờ từng phút, có không? À, ngày Chúa Nhật là dành cho Chúa đúng một tiếng đồng hồ, mà các bạn cắt khúc đầu, cha ra thì con mới vô. Rồi cắt luôn khúc đuôi, cha chưa vô thì con đã ra. Mà đến nhà thờ thì cha ai vô thì vô, con vẫn không vô. Mà ra ngoài quán thì ai vô thì vô, tôi cũng vô. Chắc kỳ vậy thưa anh chị em và thưa các bạn. Các bạn tính toán với Chúa quá đi. Mà các bạn cắt đầu cắt đuôi đủ mọi thứ thời giờ với Chúa. Và tiền của Chúa ban cho các bạn, mà các bạn chỉ lo cho vợ con mình, cho bản thân mình, rồi không có dám lo cho việc nhà chung, lo cho việc nhà Chúa. Mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, nếu tiền của thế gian này mà các ngươi còn không trung tín thì ai dám giao cho các ngươi tiền của chân chính nữa. Tiền của người khác mà mình vẫn không trung tín, mình thấy của Chúa giống như là của thiên của địa, mình xài thoải mái, điện nước nhà thờ xài thoải mái, cái gì của nhà thờ xài thoải mái, chẳng hề tiếc sót gì cả. Còn của mình thì của đâu, con sót thưa anh chị em. Mình đến nhà thờ mà mình tính với Chúa quá, thời giờ mình cũng tính toán, rồi công sức mình cũng tính toán, ra về ai là người ở lại quét nhà thờ giơ tay. Đấy. Mà sáng hôm nay, trong lúc tôi đang dọn cái tòa giải tội, đang quét dọn ở phía sau mấy anh em, vì mới đổ xong lớp bê tông, tôi đang hì hục khênh mấy cái tòa giải tội, đang hì hục đang là quét nước, thì có một bà già lắm, bà phải bảy mấy rồi, bà lặng lẽ bà lấy cái chổi bà cứ quét. Rồi bà làm này lâu chưa? Con làm đây 3 tháng rồi. Có một đứa con gái nó bảo con thấy bà ấy, suốt 3 tháng này bà cứ lặng lẽ bà đi lấy chổi bà quét hết chỗ này đến chỗ kia nhà thờ. Đấy thưa anh chị em, bà già đó đó, bà quá đó đó, bà đã bỏ cái gì quý nhất, cái công sức của bà ấy. Bà nói con không có cái gì con dâng cho Chúa cả, thì thôi con già rồi, con đến đây con lo con quét nhà thờ cho cha, còn có chỗ nào là con quét hết. Mà anh chị em mình lễ xong, mấy bà khỏe đọc kinh rõ to, vì cuộc khổ nạn giang tay đọc to lắm, bảo lấy chỗ quét nhà thờ lỉnh mất có. À, tại sao các bà nghĩ thế nào? Các bà nghĩ rằng bà đọc kinh cho Chúa mới là làm cho Chúa, còn đi quét nhà thờ không làm cho Chúa à? Nghĩ thử coi. Mà các bạn nghĩ rằng là mình phải dâng cúng cái gì, phải cái bàn thờ cho mọi người biết đến, còn mình dâng cúng để làm việc bác ái, đi loan truyền lòng Chúa thương xót, thì mình lại tính toán với Chúa, mình tiếc với Chúa, mình không dám mà. Vậy thì mình chỉ lấy tiền để mình mua danh mình, chứ đâu phải mình dâng cúng cho Chúa. Có nhiều người dâng cúng mà phải ghi danh, phải ghi tên và phải rao lên nữa, có không? À, còn phải làm một cái bảng ở cuối nhà thờ, lá ngọc, cành vàng, ai mà có, rồi hoa là hoa kim cương. Hoa kim cương tức là ai đóng góp 50 triệu thì ghi tên vào cái hoa kim cương. Còn cái lá ngọc thì đóng góp là 10 triệu. Cành vàng thì đóng góp 100 triệu. Còn mà đóng góp 50 triệu thì cỏ rác ghi ở dưới, thưa anh chị em. Tại sao mình phải làm như vậy? Chúa nói là cái bà đó, bà đã bỏ nhiều hơn hết tất cả những người giàu khác. Bà bỏ có mấy xu thôi, lấy gì mà giàu. Cho nên đối với Chúa không phải là chuyện nhiều hay là ít, đối với Chúa không phải là số lượng, nhưng mà là chất lượng. Có nghĩa là tấm lòng, tấm lòng của mình như thế nào, lòng nhiệt thành của Chúa làm hao tổn thân xác tôi, thì tôi có tiền thì tôi dâng tiền, có của thì dâng của, có sức thì dâng sức, có thời giờ thì dâng thời giờ, có khả năng thế nào thì tôi dâng thế đó. Các bạn ơi, các bạn biết đánh đàn mà các bạn đến kéo đàn nhà thờ thì các bạn ngại, mà các bạn đi ra ngoài quán các bạn chơi thoải mái, đi picnic đánh đàn thoải mái. Các bạn biết hát mà vô hát cả đàn nhà thờ thì các bạn cứ mất thời giờ. Các bạn đi hát karaoke, các bạn đi hát nhung nhung cả mấy tiếng mấy ngày chả sao cả. Là sao thế các bạn? Hãy nghĩ đến cái bà quá bà ấy dâng cái gì tốt nhất, cái gì cần nhất, cái gì quý nhất của bà ấy mà dâng một cách âm thầm lặng lẽ, không cần ai biết, chỉ cần Chúa biết. Mà bà cũng chẳng biết là Chúa biết. Bà có biết là Chúa nhìn không? Bà có biết là Chúa đứng Chúa nhìn không? Không. Cứ lặng lẽ làm với tất cả cái tâm của mình. Thì anh chị em đến giao điểm tin mừng này cũng vậy, cứ làm bằng cái tâm của anh chị em đi. Chúng tôi cảm ơn các bà, cảm ơn anh em trong mấy ngày vừa qua đã đổ công sức ra để mà đổ bê tông cái sân đằng sau. Rồi đêm hôm qua là một số anh em đã làm cái nhà vệ sinh cho đến 1 giờ sáng, còn chúng tôi thức thì đã làm cái nước phun này cho đến 4-5 giờ sáng, suốt cả đêm như vậy. Cảm ơn các anh, cảm ơn những người vẫn âm thầm lặng lẽ làm những công việc đó. Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Con đây đây. Rồi, con đã làm được cái gì cho Chúa chưa?
Dạ thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Mai, năm nay con 17 tuổi, con ở giáo xứ Chính Tòa, giáo phận Thanh Hóa. Hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất là Chúa ban ơn cho mẹ con bị bệnh đau đầu rối loạn tiền đình 4 năm rồi. Mà mẹ con đã uống rất là nhiều loại thuốc nhưng mà không khỏi được. Mà mỗi lần mẹ con đau đầu ấy thì nó tê liệt vùng đầu sau này và nó làm cứng miệng lại. Thì con cũng đưa mẹ con đi khám ở bệnh viện Hà Nội Bạch Mai ấy, thì người ta bảo, bác sĩ bảo rằng là chỉ uống thuốc vậy thôi chứ không khỏi được. Thì hôm 2 tháng 9 thì mẹ con cũng có vào trong này, ở trong này 7 ngày đi lễ và được cha đặt tay cầu nguyện cho, thì giờ về mẹ con đã khỏi dứt điểm rồi ạ. Và ơn thứ hai là Chúa chữa lành tâm hồn con ấy, thì bình thường thì con hay buồn trong tâm và con hay cảm thấy mình không được bình an đấy cha. Thì hôm mùng 2 tháng 9 thì con cũng có vào trong này, thì con cũng lên xin cha đặt tay cầu nguyện ấy. Thì con xin rằng là xin Chúa chữa lành tâm hồn con và biến đổi con người con và ban bình an của Chúa xuống trên con. Và con xin rằng ấy, con xin là nếu như mà đẹp lòng Chúa ấy, thì con lên con chỉ chạm vào áo cha là con sẽ được bình an thôi. Nhưng mà con lên ấy, thì được cha ôm vào trong lòng. Và khi mà cha ôm vào trong lòng thì con cảm nhận được ơn Chúa Thánh Thần hiện diện xuống trong con. Con cảm thấy cả người con lạnh buốt đi. Và một cái sự bình an và cái hạnh phúc mà con không thể diễn tả được. Và Chúa đã chữa lành tâm hồn con. Không những Chúa chữa lành tâm hồn con mà Chúa chữa lành cả thân xác con nữa. Thì trước khi chưa vào đây ấy, thì là con chỉ có 43-44 cân thôi. Mà mẹ con không ngủ được, con không ăn được. Mà mẹ con cũng mua rất là nhiều thuốc cho con. Cứ mỗi tháng con mất rất là nhiều tiền thuốc bắc á, con uống để tăng cân với lại ăn được, nhưng mà con cũng không ăn được, không tăng cân được. Nhưng mà từ khi hôm mà mùng 2 tháng 9 con cũng vào trong này với mẹ con thì được cha đặt tay cầu nguyện thì về con ăn được và bây giờ con đã lên 48 cân rồi ạ.
Tại sao con biết giáo điểm tin mừng một người trẻ, con là 17 đã gãy sừng trâu mà bạn đấy đã, các bạn trẻ thấy nhiều người trẻ ngày hôm nay, mấy người biết đến lòng Chúa thương xót, mấy người tin vào lòng Chúa thương xót. Đây, một người bạn trẻ 17 tuổi đang làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mời bạn kể tiếp cái ơn thứ ba.
Dạ thưa cha, ơn thứ ba là sau khi con đi giáo điểm tin mừng này về á, thì con thấy trong người con nó khó chịu ấy cha. Rồi hai tai con nó ù đi, con không nghe thấy gì cả. Rồi con mới đi khám bác sĩ thì bác sĩ kêu con đi soi tai mũi họng với lại đi siêu âm. Thì khi mà đi soi tai mũi họng rồi đi siêu âm á, thì bác sĩ bảo rằng là con có một cái u tuyến giáp, mà u này không phải là u bình thường mà nó là ung thư. Rồi mới kêu con đi xét nghiệm máu á. Thì bình thường con lên bệnh viện con rất là sợ cha, con sợ rằng là khám nó ra bệnh rồi sợ kim tiêm, con sợ lắm. Nhưng mà hôm đấy con đi con không hề sợ gì cả, bác sĩ nói như vậy con không hề sợ gì cả. Rồi con đi xét nghiệm máu, xong bác sĩ hẹn là 7 ngày sau mới có kết quả. Thì con về nhà thì con cũng có quen bà đó, bà đấy cũng bị u tuyến giáp. Bà chỉ là u bình thường, u lành thôi, nhưng bà ấy vẫn phải lên Hà Nội mổ mất 20 triệu ấy bà cha. Thì khi như vậy thì cha bà cũng kể rằng ở làng cũng có rất là nhiều người bị ung thư tuyến giáp như vậy á. Người ta mổ rồi người ta bị di căn rồi có khi không khỏi được. Nhưng mà con không sợ gì cả, về nhà thì đêm ngày con vẫn đọc kinh cầu nguyện á. 3 giờ chiều con vẫn đọc kinh cầu nguyện. Nhưng mà con không xin rằng cho con khỏi bệnh thôi cha. Mà con chỉ xin rằng là con xin dâng và phó thác cuộc đời con cho bàn tay Chúa thôi. Và xin theo thánh ý Chúa mà không xin theo ý con. Và con xin rằng là nếu như được đẹp lòng Chúa thì xin Chúa biến đổi con như một dụng cụ của Chúa để con có thể được thi hành thánh ý của Chúa. Thì con xin như thế. Với lại thường ngày con nói chung là con lúc nào con cũng theo dõi bài giảng của cha. Và con khát khao và con cảm thấy hạnh phúc lắm. Lúc nào con cũng xem. Và con luôn cầu nguyện rằng là xin Chúa ban ơn xuống cho cha, gìn giữ cho cha được bình an mạnh khỏe để cha, để cha dẫn dắt đoàn trên vào. Thì sau khi thế thì 7 ngày sau con lên con nhận kết quả thì bác sĩ kêu rằng là con không hề bị làm sao cả, không phải mổ, không phải uống thuốc làm sao cả thế cha.
Hallelujah. Các bạn nhớ cao kết quả lên. Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho con
ơn của anh ạ. Là hôm 21 tháng 9 vừa rồi á, thì anh có lai con đi bằng xe máy ấy, cha lai con về nhà. Thì hôm đó trời rất là mưa, mưa to mà anh lại đi tốc độ nhanh nữa, là 6-70 cây cơ cha. Thì khi mà tránh xe á, thì là cái bánh xe của xe con á, nó mới bị xòe cha, nó xòe nằm ngang với bánh xe trước. Mà trước con là có một chiếc xe máy nữa, thì nó đang tính cái xe con là đang chuẩn bị dê cả chiếc xe trước đi rồi. Thì lúc đó là trong đường người ta thét lên, người ta kêu là ối con ơi, là người ta xác định rằng là lúc đấy người và xe sẽ văng phải vài chục mét và không còn người đấy cha. Nhưng mà khi mà xe bánh xe sau nó văng nằm ngang với bánh xe trước, nó xòe, nó đang chuẩn bị nó lê chiếc xe trước đi, thì cái tầm đó thì là Chúa đã giữ chiếc xe, giữ bánh sau lại, và ơn của Chúa đã đẩy ngược bánh xe trước con lại và vẫn đi với tốc độ như vậy, và con không hề bị làm sao, không hề trống chân, không hề bị ngã gì ạ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy, có chưa?
Dạ rồi ạ. Con chỉ xin cha một cuốn sách Tình Trời Tình Đất gì đó thôi ạ.
Đây Tình Trời Tình Đất, đây là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 11, Tình Trời Tình Đất. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi. Rồi bé lên đây con. Thưa anh chị em, các bạn trẻ thấy Những người trẻ ngày hôm nay họ biết đến lòng thương xót Chúa, họ tin vào lòng thương xót Chúa và Chúa đã ban ơn cho họ như thế nào. Ước mong các bạn trẻ ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới chúng ta mạnh dạn làm công việc đó.
Đây là số tiền con bán mỹ phẩm được con gửi cho cha, cho là bác ái cho người nghèo ạ.
Con
chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Linh, giáo hoàng An Lộc, giáo sư giáo phận Thanh Hóa. Con được Chúa ban ơn cho con trai con là bị bệnh hội chứng thận hư. Mùng 2 tháng 9 con được vào đây, được cha đặt tay cầu nguyện và con đã được khỏi được 70% rồi ạ. Còn con trai con này ạ,
tên gì?
Con Phê-rô Nguyễn Văn Thành, con được 3 tuổi.
Đây là thằng bé bị hội chứng thận hư, Phê-rô Phan Văn Thành 3 tuổi. Mẹ nó đang bế trên tay và nó đã được khỏi cái chứng gọi là hội chứng thận hư. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là ơn của vợ chồng con ạ. 25 tháng 12 cuối năm 17 đấy, vợ chồng của con đi trên đường gặp tai nạn và được Chúa nâng đỡ gìn giữ gia đình chúng con không bị làm sao. Vì hai vợ chồng con là đi tàu cát, đi tàu chở cát, mà hôm đấy là loạng quạng tối, hai vợ chồng con cũng yếu lắm. Thì chồng con mới bảo thôi vợ ơi vào bờ đậu đi cho an toàn. Thì đúng lúc đấy hai vợ chồng con không biết, vì là có một cái tàu đắm nằm ở dưới nhưng mà không có ai thả phao, không có ai chỉ luồng cả. Hai vợ chồng con quay vào đấy đậu và đã bị thúng tàu và suýt đã đắm. Lúc đấy con đã kêu đến Chúa, Giê-xu Ma-ri-a, xin Chúa cứu gia đình con và được Chúa nâng đỡ gia đình con bình an không làm sao.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến?
Gia đình con thì biết giáo điểm tin mừng từ lâu rồi, nhưng mà tạ ơn Chúa đã ban cho con ba đứa con. Vì là năm nay
con được mấy đứa?
Con ba đứa ạ.
Lấy nhau bao nhiêu năm?
Con 18 tuổi đã lấy chồng ạ. Và con được ba cháu, cháu này là cháu thứ ba ạ. Và được con của con hiếu động lắm, nghịch lắm, nên là con không được vào đây. Vào đến giáo điểm tin mừng và đến hôm mà con trai con bị bệnh ấy, thì được bác là chị gái của mẹ con ạ, bảo là con ơi con cứ vào giáo điểm tin mừng đi, Chúa sẽ chữa lành cho con. Và hôm đấy chồng con cũng lo vì con đi đường say xe lắm, nhưng tạ ơn Chúa con không làm sao cả, con được vào đến giáo điểm tin mừng, con khỏe mạnh bình thường ạ. Và được cha đặt tay cầu nguyện và gia đình con cảm thấy bình an.
Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cha con có rồi.
Có chưa?
Con có rồi ạ. Con chỉ xin cha một tràng chuối về con tặng cho chồng con.
Ôi trời, con này có hiếu với chồng quá. Đây cha gửi tặng cho con cái tràng chuối với cái móc khóa nha. Tràng chuối có luôn móc khóa rồi. Đây tặng cho con cái tràng chuối về tặng cho chồng. Cây quạt có chưa? Đây có luôn cây quạt rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha.
Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Ngô Thị Mộng Ngọc, hiện con đang ở Bến Tre ạ. Thưa cha, con hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là con đã được 4 ân lành từ Chúa. Thưa cha, trước đây con là người ngoại đạo, nhưng mà con á là nhà họ, trường học của con á thì là gần nhà thờ, con có vô, nhưng mà tại vì lúc đó con chưa biết đạo, con chỉ xin là con ước gì được làm con cái của Chúa. Thì vào năm 2014 con được gặp chồng con, thì chồng con là người có đạo và tụi con không có được lấy nhau, tại vì nhà con thì ngoại đạo, nhà con thì đạo Hòa Hảo, không có cho tụi con lấy người Phật giáo, tại vì ngoại con nói là ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày, chồng Chúa thì dậu tôi nên không có được lấy. Nhưng mà con thì thương chồng con, hai đứa con thì thương nhau, hên là nhờ một hôm á là có một người chú. À, mẹ cho mẹ lúc con làm Chúa có đạo nên có giảng với mẹ con, có nói như vậy là người trong đạo thì người ta rất chung thủy, tại vì được Chúa thu từ nhỏ nên tâm hồn người ta rất là chung thủy, vợ chồng lúc nào cũng chỉ có một mà thôi, mẹ con suy nghĩ nên mới chấp nhận cho tụi con lấy. Và ơn thứ hai là
cô ấy là một người Bến Tre và cô ấy là người Phật giáo Hòa Hảo, mà cô ấy quen người yêu của cô ấy là người Công giáo, mà bên gia đình thì cấm cản, không có cho lấy người Công giáo, bảo rằng lấy người Công giáo ăn cơm Chúa thì múa tối ngày. Và người ta chẳng biết lấy câu nào bệnh bạ mà đi ghép vào bảo là lấy người Công giáo thì chồng chúa vợ tôi. Đâu phải là người Công giáo có cái luật là chồng chúa vợ tôi. Đừng có nghe chữ chúa thì cứ gán cho là người Công giáo. Nhưng mà đó là cái tình trạng của những gia đình mà những ông chồng gọi là gia trưởng, những ông chồng độc tài độc đoán, coi mình như là ông chúa, còn người vợ như là bề tôi, phải vâng phục giống như là người tôi tớ. Cái điều đó là hoàn toàn ngược với đạo Công giáo. Đạo Công giáo là một vợ một chồng, và vợ chồng yêu thương nhau như là một, cả hai nên một với nhau và hoàn toàn bình đẳng. Không có chuyện chồng chúa vợ tôi, mà cả hai là một thân mình với nhau. Cho nên là chúng ta nhớ cái chuyện đó để họ có nói mình cũng biết, nói lại cho nó rõ ràng. Giáo lý Công giáo của chúng ta rõ ràng chân chính, đừng có bóp méo, đừng có xuyên tạc. Rồi đó là ơn. Rồi sau đó thì cô đã được gia đình chấp nhận là cho lấy người chồng có đạo là đạo Công giáo. Lúc mà lấy chồng thì con là vẫn còn đạo gì?
Dạ, lúc là lấy chồng con đó thật sự là người Công giáo.
Là người Công giáo, tức là lấy chồng là con được là gia đình đồng ý cho con theo đạo Công giáo để hai người trở thành là một với nhau cùng một tôn giáo. Một trong phát tài thật lớn, thưa anh chị em, thưa các bạn. Đó là ơn thứ nhất. Là ơn thứ hai,
ơn thứ hai là con đã được Chúa là không từ bỏ làm con cái Chúa. Là lúc hai vợ chồng con có bất hòa, tới nỗi là con và mẹ bên vợ chồng của con không thể nào chung sống một gia đình được nữa, thì con có ẵm con trai của con đi, và chồng con cũng thương con đi theo. Nhưng mà sau đó thì chồng con lại quay về. Lúc đó con rất là buồn, tại vì không có chồng ở bên cạnh, một mình con phải ôm con của con mà 12 tháng. Con rất là buồn. Và trong lúc mà con nghĩ quẩn là lúc đó con muốn ly dị chồng con. Sau khi mà về quê, con đã nộp đơn lên tòa để xin ly dị. Và cũng hay chồng con cũng ra tòa hòa giải. Và trong lúc mà lên tòa hòa giải, chồng con nhiều khi nói những cái câu mà cái ông hòa giải luật sư người ta nghe mà không chấp nhận được. Nhưng mà sau đó tối con về, con thấy đứa con của con nó nhớ cha. 6 tháng trời không gặp cha, nó nhớ, nó ôm cha, nó vẫn còn nhớ cha. Lúc đó tối con nằm con khóc. Và con nói với Chúa một câu là con xin Chúa Giêsu Maria Giuse hãy giúp cho gia đình con vẫn muốn còn làm con cái của Chúa. Và khi mà con nói câu đó thì chiều ngày hôm sau chồng con xuống và hai hàng nước mắt chồng rớt. Và con đã nói rằng con không thể bỏ chồng con được, con vẫn muốn làm con cái của Chúa. Và Chúa đã giúp cho con vẫn giữ được gia đình hạnh phúc tới bây giờ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, bây giờ có rất nhiều gia đình đã ra tòa ly dị rồi. Rất nhiều gia đình trẻ ngày hôm nay, vì có khi người chồng đúng theo kiểu chồng chúa vợ tôi, và nhất là khi ra tòa hòa giải rồi mà người chồng còn ăn nói những câu mà chính cái người mà làm hòa giải cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được. Nhưng cô ấy đã chấp nhận được, cô ấy đã cầu nguyện và cô ấy quyết tâm làm con cái của Chúa, cho nên cô ấy không thể là ly dị được. Vì thế mà Chúa đã ban cho cô được cái ơn là chồng cô đã quay trở về và hai bên đã làm hòa với nhau, sống chung với nhau cho tới bây giờ. Ơn thứ ba.
Thưa cha, ơn thứ ba là lúc mà, tại vì hồi đó giờ con có nghe trong họ đạo của con á, là làm Chúa ơn thương xót của Chúa, mà con cũng không biết gì hết. Mà sau đó thì bố chồng con có xin được một cái máy, là về bố cậu chồng con nghe nay 3 năm mà vẫn còn một cái máy, vào năm 2015 mà tới nay vẫn còn 3 năm vẫn nghe.
Máy tốt đấy nhỉ.
Thì bố chồng con có nói là dạo này con bệnh quá thì thôi con lấy cái máy này về nghe đi rồi trả bố. Thì con lúc đầu cũng nói ừ thì thôi bố cho thì con nghe đại gì thôi chứ không biết gì để nghe hết. Cái con mới bắt lên, lần đầu thì nghe cũng không hiểu gì hết. Cái sao tự nhiên bữa đó vợ chồng con cũng buồn, con cũng mệt, cái con nằm đó sao con bắt lên con đang bệnh. Cái cha ra bài giảng lên con bệnh thì phải cầu xin Chúa. Cái qua bữa thứ hai vợ chồng con cũng mâu thuẫn thì tự nhiên không có đang nằm buồn á vậy, cái cha cũng nói ừ sao mà đúng ghê, mình đang buồn mà cha cũng đọc bài giảng này buồn, cái tự nhiên hết buồn. Cái mấy bữa sau nữa cái nghe bà ngoại mấy người mà ngoại đạo gì đó nên cậu xin được. Cái bà ngoại của con hồi đó giờ không có tin theo đạo, cái con dễ nói ngoại con nghe, ngoại con có nói ui bà đây nghe gì, cái xong con nghe nữa, con nghe hoài, cái bà ngoại con nói mày cho tao nghe thử đi.
Ngoại con, bà ngoại có đạo không?
Dạ không, ngoại con đạo rồi hảo. Ngoại con nói là không có chú ý ngoại, không có đội. Sau cái con nghe xong cái ngoại kêu thôi mày cho tao nghe thử đi. Cái ngoại nói là bây giờ nhiều người ở dưới con không có đạo á, nên người tao cũng có xin đi lên đây. Bà ngoại con nói ngô mốt tao đi nữa, mà tại vì nay bà con đi xe Honda nên ngoại con không có đi được. Tại ngoại con bị bệnh nhiều lắm nên không đi được. Chắc có dịp nào ngoại con có cộng đoàn ở dưới con á, thì có tổ chức xe hành hương thì ngoại con đăng ký đi.
Hết chưa? Đây cha gửi tặng cho con, cho bà ngoại con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi cái máy mà bà nghe, mà gia đình con nghe tới 3 năm mà không hư đó. Đây tặng cho con cuốn Tình Trời Tình Đất về cho chồng của con. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Rồi gì nữa con? Móc khóa lòng thương xót nè. Móc khóa lòng thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, để ngày 13 tháng 11 con đến nha, thứ ba đến với mẹ. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót con đem về để con thờ Chúa và nói cho mọi người, làm chứng cho những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, như là những người Phật giáo Hòa Hảo biết rằng không có phải là đạo Chúa với Phật giáo Hòa Hảo là không đội trời chung, mà có chung một cha, chứ không phải là không đội trời chung, mà có chung một cha. Các bạn lặp lại, có chung một cha. Tất cả chúng ta, dù là Phật giáo Hòa Hảo, dù là Phật giáo nào, dù là tôn giáo nào, nhưng chúng ta đều có chung một cha. Và Chúa là cha nhân từ, yêu thương hết mọi người, đón nhận hết mọi người, không loại trừ một ai cả. Nói hơn nào
nữa. Dạ thưa cha, là khi mà con nghe máy lòng Chúa thương xót, thì nửa tháng sau là lúc đó tối con nằm mơ, thì con nằm mơ con thấy Đức Mẹ Maria đang bế một hài đồng. Thì mẹ có nói với con một câu rằng là Chúa đã đến bên, Chúa sẽ đến bên con. Dạ con lúc nào cũng nhớ cái câu đó. Dạ lúc nào tới bây giờ, lúc mà con làm mệt con cũng xin cầu nguyện. Tới nay là 3 tháng con mới bước chân lên đây lần đầu tiên. Dạ hồi hôm đó là khuya vợ chồng con đi không có biết đường, thì không có ai chỉ không biết đường, cái con mới xin Chúa là xin Chúa hãy cho gia đình con được bình an và luôn chỉ dẫn đường cho con lên được tới đây. Và con tới đây lúc 8 giờ sáng rồi đi 3 tiếng rưỡi tới đây ạ.
Rồi chúc con đi về bình an. Con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha và cộng đoàn. Con đến con Teresa Hoàng Thị Thanh Khương ở Đồng Nai, giáo họ biệt lập. Con đến làm chứng cho anh con. Anh con đi làm bị điện giật, phỏng vết thương rất là nặng, chữa trị rất lâu mà không khỏi. Vừa qua anh con đến đây được cha đặt tay và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, nay anh con đã khỏe và đi làm bình thường.
Anh con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Anh con Hoàng Đình Vân, 49 tuổi.
Và anh con mà bị điện giật thì nó là bị như thế nào?
Dạ anh con là đi làm công nhân ở nước ngoài, ở nước Angola. Anh đi xây dựng leo lên cao, sau đó bị điện giật rồi rớt từ trên cao xuống, thì dây điện đu theo phỏng hết cùi tay chân, nay cưa ngón chân hết một ngón chân ạ. Vì sau chữa trị bên đó một thời gian thì sức khỏe của anh cũng chưa được khỏe, nhưng anh cũng cố đi ra sân bay về, rồi về quê thì chữa trị, nhưng mà vết thương cứ bị nhiễm trùng, rồi bác sĩ nói có thể là đi đến cưa chân. Sau đó con nói anh con đi vào Đồng Nai và con đưa anh con lên đây được cha.
Sao con biết là giáo điểm tin mừng mà con đưa anh con đến đây để được Chúa chữa lành? Anh cô ấy là một người đi lao động ở bên nước Angola và là người thợ điện leo lên cao, và vụ bị điện nó giật té xuống rồi bất tỉnh, và bên Angola đã chữa không được, đưa trở về Việt Nam. Và cô ấy đã đưa anh cô đến đây, làm sao con biết để mà con đưa anh con đến đây để Chúa chữa lành?
Dạ lúc đó là con còn ở ngoài quê với ba mẹ, thì ngày đó là con tính ngày mai là ngày con đi làm ăn bên Trung Quốc, nhưng mà tình cờ chiều đó là con có một đứa em trai, có hai người bạn từ trong miền Nam ra để đi câu thuyền với em con, thì ba con thì thiết tha cái máy của cha, nhưng mà con cũng từ đó giờ nghe cha con nói, nhưng con không biết là cái máy đó như thế nào. Thì tình cờ hôm đó là hai người bạn của em con cho nói là bác ơi, cho bác cái đài cháu từ miền Nam ra, xong con nghe thì con thấy hay quá. Xong rồi con nghe ké ba con thấy hay và con đem đi cóp ra một cái thẻ để con đem qua nước ngoài nghe. Xong rồi
con đem đi đâu?
Con đi qua Trung Quốc làm để con nghe. Xong từ đó đến nay là con thường xuyên nghe máy. Và con cảm thấy là con rất hạnh phúc vì lòng đạo của con là được nhiều hơn, mạnh hơn. Và mỗi lần về đêm hoặc những lúc con gặp khó khăn gian nguy, những đau khổ cũng như vui buồn con đều chạy đến Chúa.
Con làm bên Trung Quốc được bao lâu và làm cái gì bên đó?
Dạ con là làm ngành nail, con làm được 2 năm ở bên đó rồi ạ.
Vậy con còn đi Trung Quốc nữa không?
Dạ con vẫn đi qua đi về.
Vẫn đi về phải không? Đây con gửi này cho ông Tập Cận Bình dùm cha. Cái ông không có đạo. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Và cho anh con là đi bên Angola, là bên Phi Châu nha. Con một tấm, anh con một tấm. Người thì đi bên Á Châu, người đến Phi Châu để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng đem sang Phi Châu, cái máy 300 bài giảng đem sang Á Châu, Angola, sang Trung Quốc. Đây là cuốn Tình Trời Tình Đất, cứ đem hết sang bên mà con biết là cái máy này là từ bên Trung Quốc, bây giờ con gửi lại sang bên Trung Quốc. Mà nó được rửa tội rồi, cái máy đó là máy không có đạo. Còn đem về đây tôi rửa tội nó, bây giờ đem gửi lại đó để cho những người bên Trung Quốc họ biết đến lòng thương xót của Chúa, để họ mở rộng tâm lòng ra, để họ nhận ra rằng là nếu mà không có Chúa thì cuộc đời này không nghĩa gì cả đâu. Một nền kinh tế phồn thịnh chỉ là giả tạo bên ngoài mà thôi. Và người ta làm ra tiền để mà làm cái gì, giàu có để mà làm gì, chết thì cũng hết chứ làm được cái gì đâu. Rồi cuộc sống mai sau là như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Dù anh có tin hay không tin thì vẫn có cuộc sống mai sau, nhớ như vậy. Dù anh có chấp nhận hay không chấp nhận thì vẫn có thưởng phạt của cuộc sống mai sau. Dù anh có đón nhận hay không đón nhận thì Chúa vẫn có đó và hỏi anh rằng con có tin ta hay không. Con tin thì được cứu, mà con không tin thì con bị luận phạt. Chứ không phải là tôi muốn tin hay không tin là không có Thiên Chúa. Anh có phủ nhận mấy thì phủ nhận, Chúa vẫn có đó, Chúa vẫn hiện diện ở đó bằng quyền năng, bằng sức mạnh, bằng lòng thương xót của Ngài. Thưa các bạn và các bạn trẻ, bây giờ các bạn đi lao động ở nước ngoài nhiều thì các bạn hãy là những sứ giả đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, là những bà quá. Các bạn phải là những bà quá hoàn toàn tín thác vào Chúa. Con đi sang Trung Quốc, con đi sang Phi Châu, con đi sang Mỹ, con đi sang đâu đi nữa, con chỉ là một người bà quá hoàn toàn không có gì. Con đi với lòng tín thác vào Chúa để Chúa cho con đồng túi tiền không quên hồi túi tiền không vơi, bóp tiền không cạn. Và cái điều đó là chuyện bình thường, nhưng điều này mới là điều quan trọng. Lòng thương xót Chúa không vơi. Mạnh lên. Lòng thương xót Chúa
không vơi.
Mạnh lên. Lòng thương xót Chúa
không vơi.
Tình thương Chúa không cạn. Lòng thương xót Chúa
không vơi.
Bạn hết yếu quá, yếu quá, chẳng có mạnh dạn niềm tin nào cả, chẳng có xác tín, chứng tỏ là các bạn không có bằng cái bà quá. Bà quá bà không có nói mà bà xác tín bằng việc làm. Còn các bạn ngay cả lời tuyên xưng cũng còn không tuyên xưng nổi, lấy gì mà làm. Lòng thương xót Chúa chưa to. Tôi thấy bằng này bạn chỉ có ông này ông hét thấy ăn thua gì. Tất cả cùng nói to lên. Lòng thương xót Chúa đều, chứ không phải là ông hét một mình ông. Tình thương của Chúa đó, phải tất cả đồng lòng nói cho thế giới ngày hôm nay biết rằng tiền bạc thì có thể hết, tiền bạc thì có thể cạn, hũ gạo thì có thể cạn, nhưng lòng thương xót Chúa muôn đời. Tình thương của Chúa muôn đời. Rồi cha gửi tặng cho con thêm hai cuốn tập san, hai cuốn tâm thư này nữa, đi mà loan truyền lòng thương xót Chúa qua bên Phi Châu, qua bên Á Châu, với hai cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi ôm hết đi, loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi con. Con.
Dạ con xin chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Vân Trang ạ. Con đến từ Hà Nội ạ. Hôm nay là con đến đây xin tạ ơn Chúa là cho bố con ạ. Bố con bị thoái hóa địa đệm từ năm ngoái ạ. Đến nay đã được khỏi 80% ạ. Bố con hiện nay cũng khỏe hơn, đi lại bình thường, nhưng mà khi mà
con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 22 tuổi ạ.
Rồi bố con?
Bố con 48 tuổi ạ.
Rồi bố con được ơn Chúa chữa lành như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Ban đầu thì bố con bị thoái hóa địa đệm ý, thì cũng nặng, bởi vì khi mà bê cái chậu cảnh xuống thì bố con là không thể đi được. Cũng chỉ nằm đi bệnh viện khám tất cả các thứ ấy, rất là cũng không đi được, phải chèn đai ở lưng này này. Nhưng mà sau nhờ hồng ân của Chúa ấy, thì bây giờ bố con đã khỏi 80% và đi lại bình thường rồi ạ. Đi làm việc cũng bình thường ạ.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì con cũng may mắn, con vừa ra trường thì con cũng xin được việc làm ở cái vị trí, thì con cũng thấy con khá là may mắn ạ, bởi vì con thấy dạ con làm về nhân viên xuất nhập khẩu ạ.
Vậy con làm gì?
Bây giờ con làm về các giấy tờ về xuất nhập khẩu thôi chứ. Con đến đây thì con cũng mong cộng đoàn cầu xin và cầu xin cầu nguyện cho các cộng đoàn công giáo hay là những người nghèo được mạnh khỏe và đầy tràn đầy ơn phúc của lòng thương xót Chúa.
Rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến đây?
Ban đầu thì mẹ con cũng tham gia một hội đọc kinh ở trong làng ấy, thì có một bà cũng hay tham gia vào, đi vào đây, thì bà ý về cũng tặng mẹ con món quà là một chiếc đài ạ. Thì mẹ con có nghe và nghe xong rồi cũng rủ gia đình con là 8 người đi vào trong đây ạ. Thì hôm nay là nhà con có 8 người hiện đang ở trong trong đây đi lễ.
Cha gửi cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho con và hẹn gặp lại thứ ba 13 tháng 11 đến với giáo điểm tin mừng để làm việc tôn vinh mẹ Ma Fatima, kỷ niệm mà mẹ hiện ra tại Fatima vào ngày 13 tháng 11 thứ ba. Còn con?
Dạ con là Teresa Nguyễn Thụy Kim Dung, 36 tuổi. Con xin làm chứng cho má con. Má con mới được ơn là hôm mùng 4, tối hôm mùng 4 Tết là má con bị đại tràng. Xong rồi mổ xong rồi người ta kêu là để đi xét nghiệm kêu là bị khối u ác. Xong rồi nhà con về cái cầu nguyện lòng thương xót ở nhà thờ, với lại xin mấy người có đi làm thương xót thì con kêu cầu nguyện cho má con. Xong rồi về má con ở đi để má con để bị mổ xong rồi để phân ở ngoài. Xong được 2 tháng sau thì người ta kêu là đi xạ trị, với lại nếu mà cho vô thì xong rồi cái cho vô cái
cuối cùng là sao? Rồi kệ nó cho vô rồi cho phân vô có gì đâu mà con cứ nói mãi không ra câu đó.
Dạ cuối cùng thì người ta nội soi, người ta hỏi má con là cô có đi xạ trị ở đâu không mà sao con nội soi không thấy khối u nữa. Dạ giờ con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho má con được mạnh khỏe.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ
đâu. Rồi con làm sao con biết được giáo điểm tin mừng con đến đây?
Dạ thì cũng có ông chú con cũng hay đi cho nên con biết. Dạ.
Rồi cha gửi tặng cho má con một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót con mua rồi. Rồi đây là cuốn tập san tình trời tình đất nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi còn con.
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Phượng ở giáo xứ Thanh Đa, giáo hạt Gia Định. Con xin làm chứng ba ơn. Là,
rồi ơn thứ nhất.
Dạ ơn thứ nhất là hai vợ chồng con là Tân Tòng. Rồi có
con gốc đạo gốc là đạo gì?
Dạ bên con là đạo Phật hết.
Còn chồng con
cũng đạo Phật luôn.
Thưa anh chị em, một trong các tay thật lớn cho đây là một trường hợp cũng rất là hy hữu, là cả hai vợ chồng đều là đạo Phật và cùng trở lại đạo Công giáo. Và trở lại như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con, lúc đó con được cái ơn của Đức Mẹ, con đi theo học thì gia đình con đang thờ Phật này kia, thì con mới lợi khấn Đức Mẹ là bây giờ nếu mà gia đình con có hai đạo thì con không biết sao, xin Mẹ thánh hóa. Thì con cứ đi, con không ép chồng con. Thì đúng một tháng sau tự nhiên chồng con nói là thôi cho anh đi học giáo lý giới. Rồi từ đó là con với chồng con vô đạo là năm 2007. Rồi tới hai đứa con của con cũng được cha ở nhà thờ Cứu Thế cũng đến nhà dạy và cũng đi theo đạo luôn. Rồi đến khi cháu nó lập gia đình thì cũng lại lấy được đạo gốc là bên vợ nó đó cha. Rồi tự dưng cái hai đứa có bầu, con dâu con có bầu, cái tự dưng đi vô khám bệnh viện kêu là nó bị có thai trứng nha, mà từ xưa giờ con không có biết cái vấn đề đó. Mà thiệt ra khi thấy xét nghiệm thì con thấy có một chùm trứng ở trong cái ống xét nghiệm. Thì ở đó người ta mới nói là từ đây về sau chắc có lẽ là không có con, mà rất là khó. Bây giờ muốn có con phải vô theo bệnh viện ăn uống, sinh hoạt phải theo ý của bệnh viện. Thì con buồn quá, cái con chợt nhớ tới Chúa, con cầu nguyện. Thì bây giờ thì con được ơn là hai đứa cháu nội, rồi được một cháu gái, một đứa cháu trai rất là khỏe mạnh và đẹp luôn đó cha.
Anh chị em nghe cái câu, cái câu này có thấy vui không? Con chợt nhớ đến Chúa. Chúng ta thấy Chúa thì luôn luôn ở với mình, mà mình lâu lâu mình mới chợt nhớ đến Chúa. Chúa có buồn không? Nhưng mà Chúa có ban ơn không? Đó là lòng thương xót đó thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta làm sao mà lúc nào cũng nhớ đến Chúa, chứ không phải là chợt nhớ đến Chúa. Chỉ khi mình gặp khó khăn thử thách mới chợt nhớ đến Chúa. Còn lúc mình giàu có, lúc mình ăn nên làm ra thì quên mất Chúa. Rồi ơn kế tiếp con.
Dạ ơn thứ hai là hồi tháng 4 em chồng con bị khối u trong phổi. Con cũng cầu xin lòng Chúa thương xót. Thì hôm nay cũng đã được vô to thuốc, cũng khỏe mạnh. Là ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba thì ngày 14 tháng 10 vừa rồi, cháu con tự dưng nó bị đột quỵ. Có nghĩa là đem tới bệnh viện gia đình thì bác sĩ đã chê rồi, nói là bây giờ không có cứu được. Mà lúc đó con cứ khấn nguyện với Chúa. Thì một chút sau tự dưng có ông bác sĩ trẻ lắm nha, nói trong cái ekip đó là thôi ráng cứu nó đi, nó còn trẻ lắm, nó mới có 35 tuổi. Thì lật đật đưa vô là đặt ten rồi đó cha. Thì hôm nay nó về nó khỏe lại rồi cha. Đó là ba ơn con, cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Xin chào các bạn. Hallelujah. Rồi, cha gửi tặng cho hai vợ chồng con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, để lúc nào con cũng nhìn và nhớ đến Chúa, chứ không phải là chợt nhớ đến Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để mỗi ngày 13, rồi để mỗi ngày 13 con đến đây nha, để làm việc kính Đức Mẹ.
Dạ thưa cha, con là Maria Cao Thị Lệ Nguyệt. Con 49 tuổi, con ở giáo xứ Công Thành, quận 2. Thưa cha, con được rất là nhiều ơn, nhưng hôm nay cái ơn lớn nhất của con làm chứng cho Chúa là nhờ mẹ đã đưa gia đình con đến với Chúa. Dạ. Dạ thưa cha là dạ, chồng con á, thì Chúa đã chữa lành cho chồng con là khỏi được bệnh tăng xông và bệnh thần kinh tim và bệnh hạ canxi. Ba bệnh đó là bác sĩ đã nói là không có thuốc chữa và bị cả 10 năm nay rồi cha. Mà bây giờ Chúa đã chữa lành, chồng con không còn bị ba bệnh đó nữa.
Rồi ơn kế tiếp.
Dạ ơn cũng lớn nhất là chồng con hồi xưa cũng khô khan lắm, mà bây giờ thì cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa và đi lễ dù rô ca đoàn. Rồi hôm nay chồng con lại gửi một lá thư cho con, khấn cho con để con đem lên, là con thấy trong lòng con vui lắm. Mà đúng là ngày hôm nay là Chúa đã tác động cho con để con lên làm chứng. Đó là cái ơn lớn nhất của con. Con trông chờ cũng lâu lắm rồi. Dạ.
Sao con biết được cái điểm tin mừng mà con đến đây để mà làm chứng cho Chúa?
Dạ con biết cách đây 2 năm rồi cha. 2 năm là tháng 10 năm 2016, con tới đây ngày mùng 10 là lần đầu tiên. Thì con xin tội, con chưa được cha đặt tay. Ngày hôm sau là ngày 15 tháng 10 thì con được cha đặt tay. Mà lúc con lên đặt tay thì con cứ khóc thôi, cứ xếp hàng mà con khóc, không hiểu sao mà con khóc quá trời. Rồi sau đó thì con đi lễ nhiều lần, con khóc tới 11 lần con vẫn còn khóc. Con cứ thấy nguyên lên làm chứng và người được ơn thì con cứ cảm thấy như con có lỗi với Chúa là con khóc. Rồi bây giờ thì con hết rồi, con đi nhiều, bây giờ con đi mấy chục lần rồi. 2 năm nay là con được rất nhiều ơn, bình an trong tâm hồn và gia đình con rất là nhiều ơn. Ra con vui lắm, con không còn khóc nữa, con không còn buồn nữa.
Cha gửi tặng cho chồng con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Mà người mà xưa là khô khan, nguôi lạnh, mà hôm nay được biết đến lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để ngày thứ ba 13 đến đây.
Dạ, con còn con bị thoái hóa chân và tay rồi, và con bị thiếu máu hay say sẩm, cứ cúi xuống ngẩng lên là say sẩm. Rồi con có nhắn tin cho cha thì từ hôm đó tới nay là con không còn đau nhức gì nữa, mà con cũng không có thiếu máu nữa, không say sẩm nữa. Con hết ngay sau khi 2 tiếng đồng hồ con nhắn cho cha đó.
Hallelujah. Rồi cảm ơn con, xin Chúa chúc lành cho con. Bây giờ mời các bạn, chúng ta ai còn muốn làm chứng cho Chúa thì xin mời để chiều ngày mai. Chiều ngày mai có lễ lúc 3 giờ và tối ngày mai có lễ lúc 7 giờ nha. Vì hôm nay chúng ta dành ưu tiên cho các bạn trẻ mà thôi. Bây giờ mời anh chị em cùng cầm cái cây quạt trên tay và mỗi người chúng ta hát bài hát chủ đề của ngày hôm nay. Bạn để cất quạt thấp xuống, để quạt thấp xuống, nhìn và làm theo. Trong lúc đó bạn hãy tự hỏi mình là tôi có gì để dâng cho Chúa? Tôi lấy gì để dâng cho cộng đoàn? Tôi lấy gì để cống hiến cho anh em của tôi? Biết bao nhiêu cái tôi đã nhận được, biết bao nhiêu điều tôi nhận được. Vậy mà Chúa mời gọi tôi tín thác vào Chúa, đến với lòng thương xót Chúa. Tôi sợ tốn tiền, tôi sợ mất của, tôi sợ mất thì giờ, tôi sợ mất sức. Cho nên là tôi cứ dần dờ không đến với Chúa. Tôi đến với cộng đoàn, mời gọi tôi phục vụ thì tôi lại tính toán hơn thiệt. Tôi không bao giờ dám cho đi, tôi không bao giờ biết đóng góp, tôi không bao giờ dám chia sẻ. Công sức, thời giờ, tiền của tất cả Chúa ban cho tôi, tôi có dám đóng góp hết tất cả như bà quá hay không? Tôi dám chia sẻ hết tất cả như bà quá hay không? Tôi có tín thác hoàn toàn vào Chúa vì biết rằng lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ tình thương của Chúa không bao giờ vời, lòng thương xót không bao giờ cạn, tình thương xót Chúa không bao giờ vời. Nếu tôi tín thác vào Chúa thì Chúa lo cho tôi hơn những gì tôi dám cầu xin hay nghĩ tới.